Hôm nay, Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, viết tắt theo tiếng Anh là IGVN, đã chính thức ra đời. Hội cho một nhóm nhà báo độc lập khởi xướng. Chủ tịch hội là nhà báo Phạm Chí Dũng, phó chủ tịch thường trực là nhà báo Đinh Mục An Tôn Lê Ngọc Thanh của dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, là những cây bút được Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới xếp vào danh sách 100 anh hùng thông tin như Ngày Tự do Báo chí Thế giới 3 tháng 5 năm nay. RFI Việt ngữ đã phỏng vấn nhà báo Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam về sự kiện này. Thân chào tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập vừa được thành lập. Thưa anh, ngày ra đời của hội lại trùng với ngày Quốc khánh Hoa Kỳ 4 tháng 7. Sự trùng hợp này là ngẫu nhiên hay là có chủ ý?
Nói như nhà thơ Bùi Minh Quốc là phó chủ tịch của ICVN thì đây là một sự ngẫu nhiên thú vị, nhưng mà lại đặc biệt có ý nghĩa. Thông thường là ngày ra đời của một tổ chức phải gắn với một ý nghĩa nào đó. Và ý nghĩa đó lại phải sinh ra từ sự kiện càng có tầm thì ý nghĩa càng sâu sắc. Ý nghĩa này lại gắn với bản tuyên ngôn độc lập năm 1776 vào thời khai sinh ra Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Tính chất độc lập của bản tuyên ngôn này lại rất phù hợp với tính cách độc lập của hội các nhà báo tự do. Nếu Hợp chủng quốc Hoa Kỳ hướng đến một sự tách rời hoàn toàn khỏi ý đồ thực dân của nước Anh, thì nhiệm vụ của báo giới độc lập Việt Nam vào lúc này và trong những năm tới cũng không thể khác biệt, tức là không chỉ độc lập với các hội đoàn nhà nước mà còn phải đóng góp cho quốc gia để gìn giữ nền độc lập nước nhà trước họa xâm lăng Trung Quốc.
Thưa anh, tại Việt Nam đã có hội nhà báo tồn tại từ rất lâu rồi, như vậy có nghĩa là hội này đã không làm được nhiệm vụ của mình phải không ạ?
Lẽ dĩ nhiên là không cần phải đề ra thêm một hội đoàn nào khác nếu như là hội nhà báo Việt Nam thể hiện đúng tiếng nói tự do báo chí. Nhưng mà trong rất nhiều trường hợp, hội đoàn nhà nước này đã chỉ phản ánh quyền tự do ngôn luận một chiều theo phong cách bảo thủ giáo điều và lợi ích nhóm của cơ quan tuyên giáo, chứ không phải là nguyện vọng tâm tư và chi phí của đại đa số người viết báo ở Việt Nam. Có rất nhiều vấn nạn đã và đang tồn tại trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, giáo dục, y tế, văn hóa, tôn giáo và cả chính trị cần phải được phản biện và thay đổi. Nhưng có thể nói là công luận hầu như không biết đến sự có mặt và càng không biết về sự lên tiếng của Hội Nhà báo Việt Nam. Một trong những cái tiêu điểm mà phủ rộng toàn bộ xã hội là trước bản hiến pháp năm 2013 với tinh thần thụt lùi quá rõ, thì Hội Nhà báo Việt Nam đã làm gì để cải tạo hay là chẳng làm gì cả? Hoặc là một số trường hợp báo chí và nhà báo bị cơ quan an ninh quy kết điều luật 258 về lợi dụng quyền tự do dân chủ, là một điều luật mà đã bị Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc và nhiều quốc gia đánh giá là mơ hồ và cần phải hủy bỏ. Gần đây nhất là trường hợp báo Pháp luật và Xã hội bị khởi tố liên quan tới một bài viết về những khuất tất trong các doanh nghiệp thuộc Bộ Công an, nhưng mà Hội Nhà báo Việt Nam đã tuyệt đối im lặng. Hay có thể hiểu là công cuộc chống tham nhũng sẽ có thể nhào xuống vực thẳm nếu như là toàn bộ báo chí nhà nước bị bịt miệng. Nếu Hội Nhà báo Việt Nam hoạt động theo cái cách là báo chí trùm mền và thỏa hiệp cao cấp như thế, thì hội đoàn này làm sao có thể đại diện cho hơn 17.000 nhà báo có thể và cho một con số gấp đôi như thế người viết báo không có thể, hay là bảo vệ cho những nhà báo bị xâm hại được. Và đây chính là cái nguyên do sâu sắc Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam sinh ra là nhằm để cải thiện những gì mà thực tế báo chí chưa được cải thiện, hoặc là chẳng có hy vọng gì được cải thiện. Là một tổ chức dân sự độc lập nằm trong hệ thống xã hội dân sự Việt Nam, Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam phải mang tính cách độc lập trong hành động của mình, và đó là lý do vì sao Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam phải đặc biệt độc lập với Hội Nhà báo Việt Nam về quan điểm, nội dung, hoạt động, nhân sự, điều hành và về cả tài chính nữa.
Quan điểm độc lập của ICVN được thể hiện như thế nào ạ?
Nói lên sự thật. Quan điểm đầu tiên là phải nói lên sự thật. Cần thay đổi não trạng khi định nghĩa về các vấn đề chính trị xã hội. Với tư cách là một tổ chức dân sự độc lập, tất nhiên là Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam phải giữ được tính cách khách quan và tôn trọng tuyệt đối tinh thần đa nguyên, trong đó có đa nguyên chính trị. Và vì lẽ đó thì tất cả những biểu hiện can thiệp vào hoạt động báo chí bằng lối chỉ đạo và định hướng một chiều, độc đoán đều không phù hợp với đường lối của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam. Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam sinh ra không phải để chùm chăn mà để phản biện đối với tất cả những chính sách và hành vi bất công của chính quyền, với mục tiêu cuối cùng là làm cho xã hội thanh sạch và dân chủ hơn.
Nhưng mà lâu nay, chính quyền Việt Nam vẫn tỏ ra khó chấp nhận, thậm chí chỉ ứng với những tiếng nói phản biện. Có thể họ vẫn cho Hội Nhà báo Độc lập là một tổ chức đối lập thì sao ạ?
Nếu lòng họ không đủ trong sáng và tiến bộ thì hiển nhiên là họ luôn coi chúng tôi là những kẻ đối lập và cần phải bị loại trừ. Như là gần đây trên báo Quân đội Nhân dân lại có một bài viết nhắc lại về việc là cần cảnh giác với các hội đoàn dân sự, trong đó đề cập đến tổ chức Hội Nhà báo Độc lập và đặt lại câu hỏi là không khác trước đây là độc lập hay là đối lập. Tôi cho rằng đó là một câu hỏi vừa bảo thủ vừa ấu trĩ và chẳng thể thuyết phục được nhiều người. Trong bối cảnh là sau gần 40 năm từ năm 1975, hậu quả mà thể chế chính trị một đảng gây ra cho xã hội đã khủng khiếp đến thế nào. Tôi là một nhà báo từng viết phản biện cho nhiều tờ báo như là Việt Nam Net, Thanh Niên Tầm Nhìn, v.v. Tôi biết có đến 90-95% người viết báo hiện nay chẳng thích thú gì với chính sách can dự sự tự do thông tin của các cơ quan tuyên giáo và quản lý báo chí. Và ít nhất là 2/3 trong số họ mang tính phản ứng ngấm ngầm đối với chính sách rào cản tự do thông tin như thế. Tuy nhiên là những người này thì vì nhiều lý do tế nhị là vẫn phải im lặng. Và bây giờ vấn đề là nếu đã sinh ra hội nhóm độc lập thì chúng tôi sẽ phải cố gắng làm đúng chức năng của xã hội dân sự, nghĩa là cầu thị, tôn trọng đa nguyên và phản biện, tác động nhằm điều chỉnh hoặc thay đổi chính sách. Chính sách và hành vi của nhà nước càng bất công và càng sai lầm thì mức độ phản biện của báo chí độc lập phải càng cao và mức độ thông tin cho cộng đồng quốc tế phải càng lớn. Nhưng mà nếu chính quyền có được những chính sách và hành động gần gũi với lợi ích của xã hội và đại đa số người dân, đặc biệt là người nghèo, thì tại sao những tổ chức dân sự độc lập như là Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam lại phải phản đối? Ngược lại, khi đó chúng tôi có thể sẽ đồng thuận với nhà nước và thậm chí trong một chừng mực nào đó còn ủng hộ cả những chính sách có đường lối cải cách và tiến bộ xã hội. Với tinh thần và quan điểm hành xử như vậy của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam thì tôi cho là không ai có thể quy chụp chúng tôi là tổ chức đối lập hay là đối kháng chính trị, vì quy chụp như thế là sẽ trái ngược với lương tâm nhân loại, phản bác tất cả những điều khoản trong tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền, công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà nhà nước Việt Nam đã tham gia ký kết, đồng thời trái luôn với chính hiến pháp của Việt Nam.
Vậy Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam sẽ làm thế nào để có tiếng nói phản biện đúng nghĩa?
Muốn có được tiếng nói phản biện thì cần có phương tiện để truyền tải tinh thần và nội dung phản biện. Chúng tôi sẽ xây dựng những diễn đàn cho những người viết báo và kể cả những người không viết báo nhưng quan tâm đến tình cảnh của đất nước và hoạt động thực chất của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam. Nhưng mà khác với hoạt động trước đây của xã hội dân sự, chủ yếu là diễn ra trên mạng, thì diễn đàn của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam sẽ hướng đến tự do ngôn luận và tự do báo chí bằng hình thức offline, có nghĩa là diễn ra ngoài đời. Song song với diễn đàn này thì chúng tôi sẽ cố gắng xây dựng một trang báo được xem là cơ quan ngôn luận của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam nhằm truyền tải tinh thần phản biện đến độc giả và chính quyền. Trong mục tiêu kỳ vọng của chúng tôi thì trang báo này trong 10 năm tới sẽ phải cố gắng vươn tới một đẳng cấp quốc tế trong khu vực Đông Nam Á, chẳng hạn như là có thể so sánh với tờ Bangkok Post của Thái Lan hay hơn nữa là tờ Straits Times của Singapore, còn triển vọng nhất thì phải so sánh được với tờ Le Monde của Pháp.
Thế như vậy liệu có tham vọng lắm hay không, trong khi hiện giờ lực lượng người viết báo độc lập ở Việt Nam còn rất mỏng và số người được coi là nhà báo thực thụ có lẽ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bên cạnh đó, liệu những thành viên ban đầu của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam và những thành viên sau này có đáp ứng được tiêu chí nhà báo hay không?
Đây cũng chính là lý do mà chúng tôi băn khoăn khi xây dựng tiêu chí để mọi người tham gia vào Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam. Vì nếu xét đúng tiêu chuẩn một nhà báo thực thụ thì phải có ít nhất một số tác phẩm báo chí trên hệ thống truyền thông nhà nước, truyền thông xã hội hoặc là truyền thông quốc tế, đồng thời phải có thâm niên hoạt động trong nghề báo. Chưa kể đến việc phải có thẻ nhà báo nếu xét theo tiêu chuẩn của Bộ Thông tin Truyền thông của nhà nước. Tất nhiên là như vậy thì sẽ chỉ có một số ít người thỏa mãn được những tiêu chuẩn này. Nhưng mà chỉ có điều là với giới nhà báo tự do thuộc truyền thông xã hội thì không cần tính tới tiêu chí phải có thẻ nhà báo, mà theo thông lệ quốc tế là chỉ cần dựa vào số lượng bài viết và đạt được uy tín của người viết báo là được rồi. Vì thế mà trước mắt chúng tôi không quá cầu toàn về việc tất cả các thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam đều phải là nhà báo theo đúng nghĩa của từ này. Và hãy xem các thành viên không phân biệt thâm niên và uy tín xã hội đều là người viết báo. Và cách nhìn này cũng tương tự đối với các hội đoàn dân sự còn khá thiếu chuyên nghiệp trong một xã hội dân sự còn sơ khai ở Việt Nam. Nhưng mà tính chuyên nghiệp phải bắt nguồn từ việc tổ chức lại các hoạt động sơ khai, có nghĩa là Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam sẽ hướng đến mục tiêu trở thành một nghiệp đoàn báo chí độc lập và mang tính chất chuyên nghiệp. Phần lớn những tay viết trẻ từ giới blogger và cả Facebooker hiện nay sẽ cần được đào tạo, bồi dưỡng trong nước và ngoài nước để có thể trở thành những nhà báo chuyên nghiệp trong tương lai không xa. Ngoài ra, chúng tôi cũng hy vọng sẽ có một tỷ lệ nào đó trong lực lượng báo chí nhà nước sẽ cùng tham gia với chúng tôi trong tương lai gần, khi mà diễn ra làn sóng giao thoa giữa báo chí lề phải và lề trái với những tín hiệu đang bắt đầu xuất hiện hiện nay này. Đó là những nhà báo và công tác viên báo chí có chuyên môn và muốn thể hiện tiếng nói độc lập, muốn nói lên sự thật, muốn cùng tham gia xây dựng, đóng góp cho diễn đàn độc lập của những người viết báo ở Việt Nam. Chẳng lẽ trong 17.000 nhà báo có thể ở Việt Nam không có lấy 1% trong số đó có năng lực viết báo và có thể viết báo quốc tế hay sao?
Chà, nhưng mà vấn đề không chỉ là năng lực mà còn là lòng can đảm nữa. Trong làng báo nhà nước hiện nay, thường là người viết đều biết cách tự kiểm duyệt. Bên cạnh đó, ở Việt Nam các nhà báo thường được xã hội trọng vọng, có được một số đặc quyền. Liệu người ta có thể mạo hiểm để tham gia một tổ chức ngoài nhà nước hay không?
Đúng là cần lòng can đảm. Lòng can đảm là một tiêu chí của tổ chức phóng viên không biên giới và tôi nhớ cũng là một tiêu chí của báo chí tự do quốc tế đặt ra đối với phóng viên quốc tế, đặc biệt là những phóng viên chiến trường. Trên cả vấn đề chuyên môn của họ đó là lòng can đảm. Ở Việt Nam, lòng can đảm có lẽ vẫn còn là một điều hơi xa xỉ. Nỗi sợ hãi vẫn đang còn bị đè nén trong từng con người, trong từng tư tưởng và người ta vẫn thường ví von nỗi sợ hãi đó nó nằm dưới một cái vòng kim cô kềm quả. Cái vòng Kim Cô đó chính là vòng Kim Cô về tư tưởng mà người ta nói là một siêu tổng biên tập chính là Ban Tuyên giáo Trung ương và các ban tuyên giáo tỉnh thành cũng như là các cơ quan quản lý báo chí đang gò bó, hạn chế quyền tự do sáng tác của rất nhiều phóng viên trong số nhà báo có thẻ ở Việt Nam. Đây chính là rào cản vô cùng lớn mà các nhà báo có thẻ cũng như là những công tác viên báo chí chưa có thẻ ở Việt Nam cần phải vượt qua nếu họ muốn hướng tới một sự tự do trong thể hiện quan điểm và tự do biểu đạt nữa.
Lúc nãy anh có so sánh với các hội đoàn dân sự, nhưng nghề báo cần có năng khiếu và đạo đức nghề nghiệp, nên đây là một tổ chức nghề nghiệp chứ không phải là một tổ chức như là Mặt trận Tổ quốc hay là một phong trào dân chủ. Nếu những tiêu chí được mở rộng, liệu có thể dẫn đến việc lạm dụng hay không?
Tất nhiên là không bao giờ chúng tôi muốn Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam trở thành một tổ chức mặt trận theo nghĩa là ôm đồm tất cả các thành phần, các đối tượng. Mà trên hết đây là một tổ chức nghề nghiệp. À, một tổ chức nghề nghiệp thì phải có tiêu chí nghề nghiệp của nó. Vấn đề chuyên môn, như chị nói, bắt đầu từ năng khiếu và sau đó là lao động báo chí. Một thực trạng của giới báo chí Việt Nam là tại sao cho tới giờ những bài viết trên báo chí quốc tế của giới truyền thông Việt Nam hầu như vắng bóng. Và nếu mà có xuất hiện thì đó chỉ là một vài cây viết trong giới truyền thông xã hội hay chúng ta còn gọi nôm na là truyền thông lề dân mà thôi. Như vậy, đặt lại vấn đề là khi muốn xây dựng một nền báo chí độc lập chuyên nghiệp thì phải có tờ báo độc lập. Mà muốn có tờ báo độc lập chuyên nghiệp thì phải có những tay viết độc lập chuyên nghiệp, có nghĩa là phải đào tạo. Nhưng mà đào tạo không chưa đủ. Ngay trước mắt cần có những tay viết thâm nhập từ lề phải vào lề trái, có một sự giao thoa với nhau. Và đồng thời là phải đặt ra những tiêu chuẩn, một hệ thống tiêu chí để xét duyệt đối với những hội viên mới của Hội Nhà báo Độc lập trong thời gian sắp tới. Có nghĩa là sẽ không phải là một sự ôm đồm dàn trải mà sẽ phải có những tiêu chí phân loại, lọc lựa chặt chẽ để có thể thấy năng lực làm báo tới đâu.
Về vấn đề đào tạo thì anh cũng biết là các trường báo chí ở Việt Nam hàng năm cho ra rất nhiều cử nhân báo chí, nhưng những người trở thành nhà báo thực thụ thì không có bao nhiêu.
Tôi cũng đã qua một thời gian phỏng vấn đối với các sinh viên tốt nghiệp khoa báo chí. Điều đó xảy ra cách đây là 20 năm rồi. Và tỷ lệ mà tôi chọn được lúc đó là 5%, có nghĩa là 20 người chọn được một người. Sau này tôi nghe nói là số người chọn được còn thấp hơn. Đó là một thực trạng trong việc đào tạo báo chí Việt Nam hiện nay. Thành thử là tôi cũng không quá kỳ vọng là việc đào tạo số blogger và đặc biệt là Facebooker trở thành những nhà báo chuyên nghiệp nó có thể thành công một cách dễ dàng và mất rất nhiều thời gian, thậm chí là có thể mất đến 10 tới 20 năm để đào tạo một thế hệ làm báo. Đây chính là cái vấn đề mà cần tới sự giúp đỡ của các tổ chức phi chính phủ trên thế giới có chuyên môn về báo chí đây, tại vì họ đã có kinh nghiệm rồi. Và chúng tôi có lẽ là trong thời gian sắp tới nếu có điều kiện thì sẽ thu xếp để có cái mối liên kết hợp tác với một số tổ chức phi chính phủ để có thể gửi một số cây viết trẻ có năng khiếu ra nước ngoài đào tạo. Thậm chí là những người đang viết báo ở Việt Nam để đào tạo lại. Như vậy mới có thể hấp thu được cái sự tiến bộ báo chí của thế giới và lúc đó mới có thể là nâng cấp cho nền báo chí độc lập của Việt Nam.
Có nghĩa là Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam có đặt nặng quan hệ với các tổ chức quốc tế về nghề báo phải không ạ?
Tất nhiên đó là một kênh quan hệ không thể thiếu, có thể nói là một xúc tác chính đối với Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam. Và đây cũng là một cái ưu thế của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam so với mối quan hệ quốc tế quá đơn điệu và chủ yếu thiên về hình thức từ trước tới nay của Hội Nhà báo Việt Nam. Cũng xin lưu ý rằng, mặc dù là chỉ tập hợp đa số những tay viết không chuyên, nhưng mà giới truyền thông xã hội ở Việt Nam, chứ không phải là hơn 800 tờ báo của nhà nước, từ ít nhất năm 2011 đến nay đã trở thành nhân tố chính trong việc truyền tải các thông tin, tình hình và loại bài phân tích, nhận định trong nước ra cộng đồng quốc tế. Sau khi Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam hình thành thì chúng tôi sẽ bắt tay ngay vào việc xây dựng mối liên kết chặt chẽ với những tổ chức phi chính phủ quốc tế về báo chí như là Tổ chức Phóng viên Không biên giới, Tổ chức Bảo vệ Nhà báo Quốc tế, Tổ chức Freedom House cùng một số tờ báo quốc tế có uy tín và tất nhiên là những nhà báo nhà nước có thể tham gia vào Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam trong thời gian tới sẽ có điều kiện để giao lưu và học hỏi nhiều hơn từ báo giới quốc tế. Và cũng nhân việc ra đời của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam thì chúng tôi xin trân trọng chuyển đến một số chính phủ quan tâm đến hiện tình dân chủ ở Việt Nam như là Hoa Kỳ, Canada, Liên minh châu Âu, các nước Bắc Âu, các tổ chức phi chính phủ như là Tổ chức Phóng viên Không biên giới, Ủy ban Bảo vệ Nhà báo Quốc tế, Freedom House, Văn bút Quốc tế và các cơ quan báo đài quốc tế như là RFI, VOA, BBC, RFA cùng báo đài Việt ngữ hải ngoại. Lời cảm ơn của giới truyền thông xã hội Việt Nam về sự hỗ trợ và bảo vệ của họ đối với các nhà báo đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền phải chịu rủi ro và thiệt thòi trong những năm qua.
Trong điều lệ hoạt động của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam có một đoạn ghi thắc mắc. đó là trong trường hợp vì lý do biến cố hoặc bất khả kháng mà chủ tịch hội không thể điều hành thì phó chủ tịch thường trực sẽ đảm nhiệm công tác điều hành hội. Nội dung này cần được hiểu một cách bình thường hay là còn vì lý do tế nhị nào khác?
Đây là phương án được gọi là người thay thế của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam chúng tôi. Vì mọi người đều biết là hình thành một tổ chức về tự do báo chí ở Việt Nam là hoàn toàn không dễ dàng. Vào năm 2009, chỉ một tổ chức dân sự cấp câu lạc bộ về báo chí tự do của nhà báo điếu cày Nguyễn Văn Hải, lúc đó gọi là câu lạc bộ nhà báo tự do, mà còn bị chính quyền khép vào tội phản nghịch, thì có thể hiểu vấn đề của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam giờ đây là phức tạp hơn nhiều. Còn hiện nay thì mặc dù tình hình nhân quyền đã khả quan hơn so với thời câu lạc bộ nhà báo tự do, nhưng mà những nhà báo độc lập vẫn luôn phải phòng ngừa tình huống xấu nhất có thể xảy ra, tức là họ sẽ bị chính quyền quy chụp chính trị và bị bắt bớ, cho dù là việc thành lập Hội Nhà báo Độc lập Tự do là hoàn toàn phù hợp với Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà nhà nước Việt Nam tham gia ký kết vào năm 1982 và Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc mà Việt Nam đã gia nhập thành viên năm 2013 và với chính hiến pháp Việt Nam. Và nếu cái tình thế xấu xảy ra thì chúng tôi sẽ phải sắp sẵn phương án là người thay thế để duy trì sự tồn tại của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam. Bởi chúng tôi đều ý thức rất nặng lòng rằng không thể có tự do báo chí nếu không có tự do cá nhân và ngược lại.
Xin chân thành cảm ơn nhà báo Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam vừa được thành lập, đã vui lòng nhận trả lời phỏng vấn của RFI Việt ngữ.